có kẻ hỏi việc chân thân. Bồ Tát dạy: ông hỏi việc chân thân à? Ta đây trọn chẳng có pháp chân thân, vì lúc ta học Bồ Tát đạo, trải bao kiếp tu hành chưa từng học được việc ấy. Nhưng mà ông ngu si quá, chung thân chẳng qua là như thế đó, hỏi người khác ích gì. Sao ông chẳng hỏi đầu bạc cả rồi, mặt nhăn nhúm rồi, thân đã yếu rồi, vô thường rồi sẽ xảy đến, sẽ phải đến gặp mặt Diêm La Đại Vương, thì nên kiếm một lời nửa câu nào đối đáp để tránh khỏi bị gông cùm nghiệp trói. Sao ông chẳng hỏi sự ấy? Tăng pháp duyên muốn kết định kỳ hạn lễ Di Đà Sám, trước tiên ông đến thỉnh ý Bồ Tát. Ngài dạy: Di Đà Sám là do ngài Từ Văn Sám cử soạn mới đây, đều đủ lý nhất tâm, sự nhất tâm, chuyên nhất vào một sự. Nếu bốn tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, ngã tướng, thọ giả tướng, chẳng sanh, lặng trong như hư không, thì gọi là lý nhất tâm. Nhất tâm ấy khó đạt, ngoài phải xin tu tập sám pháp để trừ túc chướng, trong phải theo đúng lý tu quán hầu đạt đến nhất tâm. Đã được nhất tâm, lo chi chẳng nhập được đạo. Trong kỳ hạn tu sám, ông chứ quản thân mình hay vị thí chủ, cũng chẳng quản là lâu dài hay chẳng lâu dài, chỉ cốt quét sạch tập khí, tẩy sạch thân tâm, chẳng thành tam muội thì chẳng ngơi nghỉ mà được. Thêm nữa, tuy ông theo thứ lớp trong phám sắp ấy tu tập, nhưng vẫn chưa phải là tu hành. Nếu chân chánh tu hành thì phải buông bỏ vạn duyên, một bát sống nhờ thập phương, một thân nương nhờ khắp cõi đất, chân thành thiết tha cầu thoát sanh tử, đấy mới là cách tu hành chân chánh. Nếu cứ khăng khăng đôi ba kỳ hạn sám hối, xong rồi vẫn bon chen việc đời mà muốn thành tịnh nghiệp, thoát khỏi sanh tử, thì chẳng khác nào hút gió nuốt sương lại mong no đủ. Trên đời chẳng hề có việc ấy. Ông chưa khởi ý tưởng ngu si như thế, đến nỗi đói rét mà chết. Vương sư chỉ quân binh nhà Thanh, kéo xuống đất Tam Ngô, bọn giặc vùng Thái Hồ nổi dậy chiếm thành rồi lại rút chạy. Lâu ngày mới yên ổn trở lại, mọi người mới dần dần tụ tập về. Bồ Tát dạy: sau cơn biến loạn ngày 13 tháng 6, mọi người có sợ hãi không? Các ông nên biết, đấy đều là do từ vô thị kiếp đến nay, chẳng thể tu thiện, tạo đủ ác nghiệp, cho nên đời đời kiếp kiếp chẳng thoát nổi tai họa này. Như thời Lương Võ Đế, 8 người do chiến tranh nên đều thất lạc hết. Bây giờ lại gặp binh biến, không chỗ trốn tránh. Đủ thấy rằng, chúng sanh chẳng vượt khỏi ba cõi, đạt vô sanh, thì rốt cục khó thoát nổi nhân duyên nghiệp báo, dẫu chỉ trong gang tấc. Các ông này còn chưa chết, nhưng cũng đã mắc hiểm nạn lớn, nghiệp quả ba đời đáng kinh đáng sợ. Các ông còn chưa nhất tâm tu đạo, sớm thoát luân hồi, đời sau kiếp khác thật chưa chắc đã được vẹn tròn, biết làm thế nào đây? Bồ Tát dạy ông Trầm Nguyên Huy: nói chung, người tu tịnh độ kỹ nhất là xen tạp. Thế nào là xen tạp? Tức là vừa tụng kinh, vừa trì chú, vừa kết hội, lại ưa nói đôi chút về sự khẩn yếu của thiện, lại ưa bàn những chuyện các hung hỏa phước, thấy thần gặp quỷ. Đấy chính là xen tạp. Đã xen tạp thì tâm chẳng chuyên nhất. Tâm chẳng chuyên nhất thì khó thấy Phật vãng sanh, phí uổng cả một đời. Này ông chớ nên làm như vậy, chỉ khẩn thiết kỳ một câu A Di Đà Phật, cầu sanh về cực lạc. Lâu ngày công hạnh thành tựu, mới là chẳng sai lầm vậy. Ta sẽ truyền cho một bài kệ để tuân theo đó mà tu hành. Một câu A-di-đà là tổng trì vạn pháp. Tiếng niệm ứng theo tâm, niệm đâu tâm theo đó, cảm ứng bất tư nghị, ao bảy báu nở sen. Bồ Tát dạy ông định khải như sau. Ông đã gặp đại nạn, mày thoát khỏi được. Từ rày nên đau đớn nghĩ đến lỗi trước, dứt tai ương về sau, không còn bợp chợp tranh hơi, khoái ý đua tài, khiến thân mang vạ. Nay ta đặt tên cho ông là Khải. Khải là gì? Là từ, là nhân. Từ để lập thân, nhân để giúp người. Công danh có được cũng chẳng vui, có mất cũng chẳng buồn. Chỉ lo vun bồi tâm lành, kiên cố thiện hạnh, ngõ hầu đáp tạ tứ ân mà thôi. Có một lúc Bồ Tát giáng lâm pháp hội, có đến hơn 3 người chưa dứt khoát tâm nghi đều đến thưa hỏi. Bồ Tát thương xót bọn họ, tuy đều sẵn lòng chí thành nhưng chưa biết đường chánh tu hành, nên ban lời dạy dỗ. Hội ngộ hôm nay đáng gọi là hữu duyên, nhưng nếu ta giảng Phật pháp cho các ông, sợ các ông chưa quen nghe, e khó lòng tin hiểu nổi. Chỉ bằng ta dẫn sách nho trong đời để trò chuyện, họa may các ông tin được một câu hay hai câu. Sách Trung Dung chép: hoặc vì an ổn mà làm, hoặc vì lợi mà làm, hoặc miễn cưỡng mà làm. Xét lúc này đây, chẳng phải vì lợi hay ổn mà làm, thì ắt là miễn cưỡng mà làm. Điều ấy cũng chẳng nên. Tức là các ông sau khi gặp ta cũng đã từng phát tâm, nếu miễn cưỡng làm lành, ắt sẽ có ngày bỏ lửng hoặc dần dần biến nhát. Vì sao? Chỉ vì đối với một chữ thiện xem rất lơi là, cứ nghĩ là làm lành chẳng thấy công hiệu gì, chẳng như làm ác có công hiệu ngay. Chẳng biết rằng nếu làm lành thật chẳng có công dụng, thì làm sao bậc thánh hiền từ xưa đến nay trọn chẳng làm chút điều ác nào? Còn hành thiện thì tận tâm tận lực làm cho được trọn đủ cả 12 phần. Lại như nếu quả thật làm ác có công hiệu, thì từ xưa đến nay hiền nhân quân tử sẽ chẳng cầu nơi việc có công hiệu, ngược lại còn thực hiện việc không có tác dụng gì. Vả lại, hãy xem mấy kẻ làm ác hiện tại tuy được sung sướng ngay trước mắt, nhưng rốt cuộc mấy kẻ được hưởng kết cục tốt lành, chết an lành, danh tiếng tốt, con cháu ngoan ngoãn suốt trong nhiều đời. Lại như mấy đứa bé mới mấy tuổi trong thế gian, hễ thấy nói đến người lành còn biết khen ngợi, há chẳng phải là làm lành ắt được đại lợi sao? Thấy nói đến kẻ ác chúng cũng biết căm giận, há chẳng phải là làm ác chẳng được đại lợi ư? Việc này có dễ hiểu. Chẳng phải vì các ông không thông minh nên không hiểu nổi, chỉ vì các ông chẳng thể thật tâm hướng thiện cho nên nhất thời chẳng thể quan sát tỉ mỉ đó thôi. Bởi vì thường ngày hãy bỏ ra một tiền là muốn khoe ngay với người khác, hòng được một lời khen ngợi. Muốn khoe ngay với người khác là chỉ làm thiện bề ngoài, chẳng hiểu nổi chỗ dụng tâm khẩn thiết của bậc đại thánh, đại hiền. Chưa hiểu được ý vị là buông tay bỏ lửng. Nếu các ông ngày nay quả thật tấm lòng chân chân thật thật, hành việc chân chân thật thật, thì chẳng được khởi lên mảy may vọng tưởng mong mỏi trong khi làm lành, thản nhiên an vui theo mạng trời, giữ riêng mình biết, chẳng thấy có việc chung thân để cầu, có kết cục để hỏi, chẳng thấy có ngũ hành bát tự vận mạng cùng quẩn hay thông suốt để bói toán. Chẳng thấy có cát hung, được mất, để đoạt lấy hay tránh né. Như thế thì tự nhiên không tai họa nào chẳng tiêu, không phước nào chẳng đến. Đạo càng ngày càng tăng, đức càng ngày càng chứa, thành thánh, thành hiền, chẳng khó gì. Đấy chính là sự thật tương lai nhất định của các ông, nên ta mới đề cập đến sự thành công ấy đó thôi. Nếu không, lúc sống thì kẻ tiểu nhân chẳng kiêng dè, lúc chết ắt sẽ mục nát cùng cỏ cây, chẳng đáng đau đớn sao? Bồ Tát dạy lời ấy xong, im lặng mà trụ. Đại chúng khi ấy vẫn nghiêm chỉnh chờ đợi, rồi lại có người lễ bái khẩn cầu Bồ Tát dạy. Bọn các ông thật là ngu si quá, nghe là như vậy xong vẫn chẳng sanh lòng mong giữ lấy, sanh ý niệm tự xét lại mình. Chỉ mong đem những chuyện con cái, thân mình, gia đình trong lòng ra, hỏi cho kỳ được mới thôi. Khổ thay, khổ thay. Nhưng Bồ Tát đại từ chẳng tận, nên lại sẽ nói đôi câu cổ ngữ để đánh tan cơn si mộng của các ông. Một là người học đạo hễ tình bất chánh thì tánh bị ly tán, tâm chẳng vững thì đức ác khuyết. Thường thường già dặt trong từng phút giây, nhưng bị biến đổi trong khoảnh khắc. Nếu như thế thì là hạng chẳng thể thành tựu được, khó lòng nhập đạo. Nào phải vì thánh nhân chẳng chịu dạy người, hay thánh nhân đã chán mệt nên mình tuyệt phận? Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy nên suy nghĩ. Hoặc là thiên hạ nào đã hết sạch bậc thông minh hướng thượng, nhưng bị lòng tự phụ vào trình độ hiểu biết ngăn che nên chẳng thành đại khí. Một khi người ấy đã ý mình là đúng thì chẳng thể để tâm rộng rang quy hướng chánh đạo. Những người mình giao tiếp hàng ngày nhất định toàn là hạng dung tục, tân bất lẫn nhau. Hãy thoát làm việc gì chẳng thể cam nhận lỗi mình, nên đức nghiệp mới nguy ngập. Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy nên suy nghĩ. Thế nhân tham muốn có được, ai nấy đều ra sức cưỡng cầu. Nào hay, hãy đạt được một tiền biết còn có mạng hay chăng? Cứ thích công danh phú quý là bảo do trí lực của mình ắt sẽ đạt được. Nếu thế thì trời cao lồng lộng, thần minh rỡ rỡ là vô dụng sao? Nếu như cứ cưỡng cầu mà được thì mạng số ắt cũng phải cầu được. Chẳng phải vì các ông nhiều phen vận dụng tâm cơ gấp rút mà trời sẽ thương xót ban cho? Nếu cứ miễn cưỡng cầu tìm thì sẽ mang nhục, chẳng vinh, bị mất mát, chẳng được gì, sẽ vướng cái họa sát thân, nhọc công mà chẳng lợi ích cho ai hết, mắc tai ương tổn đức, chẳng tăng thêm được phước lành. Trời chán ghét, thần minh bỏ lơi. Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy. Ân lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vì Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem, thân này là từ đâu mà tới? Do ai mà được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm tận lực kính thờ vân thuận? Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đối hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí cha mẹ mắc bệnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu, tựa như người dân. Đấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vệ. Than ôi, người mà chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Đáng sợ thay. Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy. Có kẻ muốn được làm quan, hỏi Bồ Tát sẽ được thỏa nguyện hay chăng? Bồ Tát dạy: Cái việc làm quan ông đừng mong tưởng. Ông phải biết rằng thông kinh sử là văn, luyện thao lược là võ, sức lực hơn người là dũng, trí năng xuất chúng là tài. Ông tự lượng xem mình có được một trong những điều ấy hay chăng? Nếu chẳng có được một điều nào trong bốn điều trên mà muốn làm quan, thì bất quá chỉ là hạng gặp may mà thôi. Nếu là hạng gặp may, thì ngay ý niệm ban đầu đã là bất chánh. Một cái làm quan, ắt sẽ cậy oai cậy thế, chăm chăm bóc lột dân chúng để cốt ấm thân mình, quyết chẳng thể làm điều tốt cho nước cho dân. Đến nỗi tích ác ngày càng sâu, chẳng biết cải hối, đời sau nhất định làm thân trâu ngựa lạc đà, lừa, có sức mạnh để báo đáp người đã nuôi mình. Như các loài súc sanh trong trận chiến tranh vừa rồi, đều là hạng tham lộc tham công đời trước, là hạng chẳng có chút công đức gì với thiên hạ cả. Nhưng lẽ báo ứng xa gần, không kỳ hạn, hoặc là gặp họa ngay trong đời này, hoặc con cháu mắc vạ. Chẳng hạn như bọn người tội phạm bị giam cầm, thân bị cắt xẻo đâm chém, con cháu hư hỏng, hoặc tuyệt diệt không ai nói dòng, là bởi như thế đó. Lại còn có kẻ tổn hại lương dân, đoạt tài sản họ, ấy là vật bất nhân bất nghĩa. Đem những thứ ấy cúng tế tổ tiên, khiến tổ tiên càng nặng tội. Đem cúng thần minh thêm giận. Đem cúng chư Phật thánh hiền, Phật thánh ứa lệ. Đem kính phụng người nhân từ có đạo đức, khiến họ đâm ra hổ thẹn. Như vậy là tội ác chưa cùng cực, mà oán kết chồng thêm. Đời sau quyết định sẽ làm loài dê, heo, gà, chó, là những loài không có sức mạnh để báo đáp người nuôi mình, hoặc là làm hạng người bần cùng, hạ tiện, sức khổ trong thế gian. Hơn nữa, hạng người nhờ may được làm quan ấy, dẫu làm việc tốt lành gì, cũng chẳng tránh khỏi trong công lẫn tư, trong thiện lẫn ác. Tuổi phước ảnh hưởng chẳng sót tơ tóc. Tham danh tiếng, vinh hoa, hữu hạn, để phải chịu ác quả báo bao đời. Làm quan nhờ may mắn, thì tâm đắm chìm trong lợi dục. Những chuyện như vừa nói trên, thế bắt buộc phải vậy, chẳng đáng sợ sao? Ông Vương Định Hữu cầu con, Bồ Tát dạy: ông từ nay đừng giết sanh mạng, đừng ăn thứ những loài vật khác, đừng đa dục, lắm sân hận. Vì sao vậy? Sát sanh tổn hại đức từ của trời đất, trái nghịch đạo chuyển dưỡng. Ăn thịt những loài vật khác, ắt tăng thêm dâm uế, hoặc đến nỗi bị bệnh nặng. Đa dục, nhiều sân hận, tổn hại thọ mạng rất nhanh, phá vỡ sự bình hòa của nguyên khí, còn phạm vào cấm kỵ của âm dương rất nhiều. Ông này nên phải luôn dè dặt giữ gìn ba điều ấy, chăm chăm phụng dưỡng mẹ già, bố thí từ ái, giúp người nghèo, cứu người khổ, làm đủ các việc âm đức, tích lũy chẳng bỏ phế, thì trời ắt sẽ ban điều tốt đẹp cho ông. Bồ Tát dạy ông Lục Định Tức bài kệ như sau: thân cận bậc lão thành, đừng quen kẻ ác dạy. Bậc quân tử thượng đạt, các ông nên cố gắng. Khuyên bảo mẹ tu hành, ấy chính là đại hiếu. Phải chí thành cung kính, tuân lời Bồ Tát dạy. Ngài lại dạy rằng, ông về nhà, đến bên mẹ, thiết tha, khuyên mẹ chí tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Nếu mẹ chẳng ăn chay nổi, thì đừng miễn cưỡng, chỉ cốt mẹ không sát sanh. Nếu mẹ chịu quy hướng Phật A-di-đà, tự thôi ăn mặn, thì đấy là hiếu hạnh bậc nhất trong thế gian. Ông hãy gắng làm như thế. Lúc bây giờ, duyên ứng hiện của Bồ Tát đã hết, vì thế Ngài triệu tập các đệ tử, người nào cũng được Bồ Tát dặn dò. Ngài dạy ông định miễn như sau: ông tên là Định Miễn, nên tự hiểu danh hiệu mình, gắng sức tu hành sẽ được tự khai ngộ, vô thượng bồ đề, làm bậc thiện tri thức, nối tiếp Phật huệ mạng. Ông đừng tự buông bỏ. Ông Định Khai hỏi về yếu chỉ nhất tâm, tam quán. Bồ Tát dạy: điểm mầu nhiệm trong pháp tam quán của Tông Thiên Thai là ở viên tâm. Nếu biết được viên tâm thì thấu tột được đạo. Bồ Tát dạy ông Định Khai cùng Định Miễn cùng đứng nhận lấy bài kệ: nhất khai thì nhị khai, kể từ nay trở đi, hạt giống dòng bồ đề được hai tay khéo trồng. Ngay vậy ông thượng đức đầu đã hói, nên trì túc nghĩ vô thường, đoạn ái dục, nam mô a di đà, niệm niệm luôn tiếp nối. Bồ Tát dạy ông nhĩ chi: siêng thì chẳng bệnh, chẳng siêng sẽ bệnh, chớ bảo tốt nghiệp, báo ứng rất gần, nhiều lần thân cận từ phụ di đà, còn được sống lâu, huống là hết bệnh. Bồ Tát dạy ông Trần Đại Tâm: già chẳng dễ chịu, chết quyết trói buộc, xong nợ con cái mới hồng sướng vui, cực lạc chẳng xa, chớ tự cách tuyệt. Bồ Tát dạy ông Trầm Nguyên Huy: thẩm sâu chẳng lộ mới là trì giới, nếu lộ ra ngoài không lâu ác bại, niệm đã chẳng chơn, chẳng được tự tài, phước hòa các hung, ông phải tự già. Bồ Tát dạy ông Đỗ Nghĩa Kiến: thiện chính là nghĩa, bất thiện bất nghĩa, nghĩa thiện chẳng hai, chỉ thấy cái nghĩa, vì nghĩa mà thấy, chẳng thấy phi nghĩa, lúc thấy phi nghĩa, thấy vô kiến nghĩa. Bồ Tát dạy nữ đệ tử Ý An như sau: vì mắc bệnh mà bà chẳng niệm Phật hay sao? Ôi chao, bệnh càng nặng càng phải siêng niệm mới tốt chứ. Nếu đến lúc bệnh nặng quá chẳng niệm nổi thì đã lỡ làng rồi. Bồ Tát dạy ông Vô Hữu: bấu chì miếng ngọc phải tiếc đất bóng, chánh niệm Di Đà tiếng quang rạng rỡ, đừng tham chuyện cũ mất luôn tiền đồ. Bồ Tát dạy ông Thường Nhiếp: có miệng tự hồ câm, có tai làm như điếc, chẳng lẫn lộn với đời mới là sùng đạo nghiệp. Ngài dạy ông Thường Nguyên như sau: hạnh cho để biến nhát chẳng là tăng. Nếu ông tự phế hạnh, thân mang nhiều hậu họa. Bồ Tát dạy ông Định Mậu: ông là đạo nhân, phải tịnh tâm mình, tịnh được cái tâm mới hơn người được. Bồ Tát dạy ông Định Tùy: hạnh rồng chắc là quý, nhưng vẫn là chưa hay. Nếu chỉ có như thế mà đã coi là đủ, thì xuất gia ích gì? Phải nguyện lìa si não, nên khởi phát đạo ý, đừng để bỏ luống uổng. Bồ Tát dạy ông Tra Định Hoàng: Bồ Tát nói kệ về bảo mẹ ông, lúc thường uống ăn, chẳng lo xong việc. Ý Bồ Tát dạy ông Tra Định Hoàng, trong lúc ăn cơm, uống trà, thường ngày trong nhà, phải gắng khuyên lơ mẹ mình mau tu tập. Bồ Tát dạy ông Trần Định Chuyên: mình trời cao nhất, không đâu chẳng thấy. Ông giữ sơ tâm, chớ để giảm ít. Bồ Tát dạy ông Đạt Bổn: đạt bổn vô bổn, nên dứt vạn duyên, chỗ nào chẳng yên. Bởi thế gấp gấp một mai xuôi tay. Trai cày gái dệt, hồi tưởng sanh tiền, ông sẽ khóc lóc. Bồ Tát dạy từng người xong lại bảo đại chúng rằng: từ lúc ta giáng cơ đến nay, những lời ta nói ra đều là những điều yếu diệu để tu hành. Các ngươi phải luôn luôn thể hội, cực lực chân hành thì nhất định sanh về thượng phẩm. Từ nay Bồ Tát sẽ chẳng giáng đàn nữa. Các đệ tử ai nấy phải nỗ lực, đừng để lỡ dịp này. Khi ấy, các đệ tử nghe lời Bồ Tát dạy đều khóc lóc buồn tiếc, chẳng ngửa nhìn lên nổi. Bồ Tát bảo: này các đệ tử, các ông cho rằng nếu Bồ Tát chẳng giáng lâm nữa, e rằng mình sẽ đâm ra biến nhát, vì đó sẽ bị sai sỉ. Chẳng phải vậy đâu. Vì sao vậy? Từ rày trở đi, các ông có tinh tấn thì chỉ là chính các ông tinh tấn, bỏ đường trần tiến vào cảnh thánh. Đấy là hành vi của bậc đại trí đại hiền. Còn nếu biến nhát thì cũng chính là tự các ông biến nhát, ngoảnh mặt với đại đạo, bước vào chỗ bùng lầy. Đấy là hành vi của kẻ vô thi hạ ngu. Này các đệ tử, cần phải luôn tấn tu, chứ sanh lưu luyến, vướng mắc, luôn gấp rút nỗ lực, có chi mà buồn thương. Lát sau Bồ Tát lại dạy: các ông chẳng nên mong tưởng Bồ Tát sẽ giáng cơ nữa. Vì sao vậy? Bày ra chuyện cầu cơ vốn là chỗ quỷ thần dựa dẫm, chứ chẳng phải là việc thường ứng hóa của bậc đại Bồ Tát. Nếu các ông tuân phụng lời ta dạy chẳng sai. Đối với Bồ Tát sanh tấm lòng cung kính, sanh ý tưởng khó được gặp gỡ thì chính là báo ân một cách lớn lao. Khi ấy, các đệ tử tuy nghe pháp dụ nhưng vẫn bệnh sình chẳng nỡ chia tay. Bồ Tát lại dạy: này các đệ tử, trong túc nhân xưa kia, Bồ Tát cùng các ông có đại duyên. Từ nay ta chẳng giáng đàn nữa, nhưng chẳng nên nghĩ là chúng ta lìa xa nhau. Nên biết rằng giác minh diệu hạnh lúc nào cũng ở ngay trước mặt các ông. Các ông dài dặt, chứ để một ngày nào quên mất, tự buông bỏ giác minh diệu hạnh. Giây sau, Bồ Tát lại dạy: này các đệ tử, pháp hội đã xong, ai nấy nên đi về đi. Bồ Tát chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Cho nên khăng khăng chấp nê là Bồ Tát nhất định chỉ hiện diện trên một bức giấy mà thôi. Ai nấy nên niệm một câu A-di-đà Phật, chí thành làm lễ, cúi lạy nhận lãnh, phụng hành, mới là phải vậy. Bổ Quang Tự, đệ tử Như Hòa dịch xong, ngày 13 tháng 8 năm 2002. Sau đây là lời giải bày cuối sách Tây Phương Sát Chỉ. Từ các bậc cổ thánh tiên hiền, xa cách đời hiện tại đã lâu, nhưng đọc sách này, thấy rõ những lời dạy trong đây, quyết chẳng phải là hư ngụy vậy. Chỉ bàn về lý thôi, thì Phật Pháp du nhập Trung Quốc đã 1.500 năm. Trong khoảng thời gian ấy, bậc hào kiệt, minh duệ, hễ được một bản kinh, một bài kệ, liền quyết định tiên nhập, liễu thoát sanh tử, chẳng tính nổi số lượng. Còn bọn trí cạn vội dùng ý riêng xét đoán hàm hồ, bảo Phật giáo vốn phát xuất từ Lão Trang. Những thuyết ngụy tác của bọn họ nay thấy đầy trong các sách vở bên đạo Lão. Cứ thử đem các kinh Viên Giác, Lăng Nghiêm mà đối chiếu với kinh đạo giáo là thấy ngay rành rành mức độ sâu cạn, hợp lý vô lý, khác nhau. Tư tưởng lão Trang chẳng bằng được nổi với tư tưởng Phật giáo. Sao lại bảo là Phật giáo học theo lão Trang? Điều chẳng hợp lý ấy, tự nó đã phơi bày cái sai của những hạng người tư tâm trên. Gần đây, chuyện xoay cơ khá thịnh hành. Các bậc thánh hiền trong tam giáo thường tùy phương cảm ứng hoằng khai giáo pháp để hóa độ người đời. Đấy chẳng qua là chuyện bất dĩ. Đọc sách này, ta thấy những lời dạy đây quyết chẳng phải là ngụy tạo, cũng chỉ là căn cứ theo lý mà phán định thôi. Tây Phương Sát Chỉ là lời thuyết pháp của Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh từ cõi Cực Lạc. Những điều này dạy là che trách tà tu, chỉ quy tịnh độ, xiển dương chân lý màu nhiệm nhất tâm, là mấu chốt ưu huyền để hướng thượng, là kim chỉ nam đích thực cho việc học Phật. Tôi đọc đi đọc lại phải than thở rằng: hỡi ơi, liên hoa quốc độ chẳng hề rời khỏi ngay nơi ta hiện đương ở. A Di Đà Phật là toàn thể chúng sanh, sao chúng sanh thường chẳng hay biết? Chưa hề phát một niệm tâm hồi hướng, từ chỗ mê vào chỗ mê, trôi lăn bao kiếp, chẳng đáng xót sao? Bồ Tát bi nguyện thâm trọng, đời đời dương theo chúng sanh, chẳng hề lìa bỏ, hóa hiện dáng cơ, khác nào Ngài đã tự hiện thân thuyết pháp. Đọc cuốn sách này, thật là tin nổi bổn tâm của chính mình. Tu hành đúng như lời dạy, tâm tâm hồi hướng, không còn nghĩ gì khác. Niệm đến cùng cực, vọng tình trống không. Đột nhiên vô trụ, tuy hiện vẫn sống còn trong đời ngũ trược ác thế, thân đã nghiễm nhiên ngự trong cõi liên hoa. Một khi báo duyên đã hết, trong khoảng khẽ ngón tay liền vãng sanh. Nhưng nào quả nấy, chẳng có trước sau. Còn ai chẳng tin nổi tự tâm, thì vì vậy sẽ chẳng tin nổi tịnh độ. Thậm chí có người còn nghi ngờ sách này là ngụy tác, thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Sách này được bạn tôi là ông Vương Tam Quán khắc ván in gần xong, thì bị lửa cháy mất. Các hiền hữu của chúng tôi bèn khắc lại để sách được lưu hành trong đời. Tôi kính cẩn hiệu đính chương cú, sắp đặt thứ tự trước sau. Làm xong, bèn viết lời giải bày như vậy. Tháng 8, mùa thu năm Càn Long thứ 38, Đông Lâm Hậu Học, Bành Thiệu Thân, soạn. Và sau hết là phần phụ lục, nhất tâm quy mạng hồi hướng văn. Nhất tâm quy mạng Đức A Di Đà Phật ở thế giới Cực Lạc. Nguyện Phật dùng tỉnh quang soi chiếu con, dùng từ thệ nhất độ con. Con nay chánh niệm xưng danh Như Lai, hành đạo Bồ Đề, cầu sanh tịnh độ. Phật xưa đã thề, nếu có chúng sanh muốn sanh về cõi ta, chí tâm tin ưa, dẫu chỉ 10 niệm, nếu chẳng được sanh, chẳng lấy chánh giác. Do nhân duyên niệm Phật đây, con được vào trong biển đại thệ nguyện của Như Lai, nương từ lực của Phật các tội tiêu diệt, căn lành tăng trưởng. Như lúc lâm chung, tự biết thời khắc, thân không bệnh khổ, tâm chẳng tham luyến, ý chẳng điên đảo, như nhập thiền định. Phật và thánh chúng tay cầm đại vàng đến tiếp rước con. Trong khoảng một niệm, sanh về Cực Lạc. Hoa nở gặp Phật, liền nghe Phật thừa, đốn khai Phật huệ, rộng độ chúng sanh, mãn nguyện Bồ Đề. thập phương tam thế, hết thảy chư Phật, hết thảy Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Nam Mô A Di Đà Phật.